Như vậy thì cái thời đó là cái thời của tịnh độ. Nhưng mà đến thời này thì quý vị nghĩ sao? Đất nước chúng ta độc lập, chúng ta tự tin rằng mình có thể gầy dựng lại được nền kinh tế được sung túc, mình gầy dựng được cái nền văn hóa cao đẹp của xứ sở, vân vân. Thì cái lòng tin tự tín của người dân đã có. Mà tự tín đã có, bây giờ mình lại tu cái pháp mà trông cậy ra ngoài thì có hợp hay không? Nó không hợp nữa. Cho nên mình phải khơi dậy cái hay sẵn của tổ tiên mình. Vì vậy mà mình phải khơi dậy tinh thần thiền tông, tu bằng cách tự tín, tin tâm mình là Phật, để cố gắng tu, gội rửa tâm hồn cho trong sáng. Rồi bên ngoài mình cũng tự tin mình có thể làm được gì lợi cho dân, lợi cho nước, lòng tin mình có đầy đủ như vậy. Đó là cái lý do mà tôi nói cái sự chìm lặng của thiền tông, mà bây giờ cũng là cái cơ hội chúng tôi khơi dậy thiền tông. Rồi còn một điểm nữa, điểm của thiền Việt Nam nó khác hơn thiền ngoại quốc. Thiền tông truyền ở Trung Hoa thì có chia ra 6 vị tổ, thứ lớp là 6 vị tổ. Nhưng sau 6 vị tổ đó lại chia ra làm 5 tông. Đó, 5 tông nào: tông Lâm Tế, tông Tào Động, tông Quy Ngưỡng, tông Vân Môn, tông Pháp Nhãn, 5 tông. Rồi còn sang Nhật Bản thì có 2 tông là tông Lâm Tế và tông Tào Động. Mãi tới bây giờ những tông đó cũng còn nguyên vẹn. Ở đâu giữ theo cái hệ thống ấy, không có đổi thay. Chỉ có đến Việt Nam, khi mà nhà Trần lên, thì lúc đó tông Vô Ngôn Thông, tông Tỳ Mỹ Đa Lưu Chi, tông Thảo Đường vẫn còn đang truyền bá ở đất nước mình. Lúc vua Trần Nhân Tông đi tu, đi xuất gia, thì lúc đó ngài thấy nếu mà đất nước mình chia nhiều tông phái là cái không tốt, vì mỗi tông cái tên có khác, phương tiện truyền giáo có khác, nhưng mà cái chỗ yếu chỉ không hai, nó không khác, thì tốt hơn mình dồn lại một tông cho nó thống nhất ý chí. Cho nên tới đời Trần thì vua Trần Nhân Tông đi tu rồi, ngài liền lập ra cái tông hay là cái hệ phái Trúc Lâm Yên Tử, là một tông phái thiền ở Việt Nam, gồm những cái yếu chỉ của những cái tông phái trước vào một. Đó. Như vậy thì mới thấy ở Việt Nam khi tới thời Trần thì những tông phái riêng tư không còn, mà chỉ là một tông Trúc Lâm Yên Tử. Người đứng lãnh đạo cái tông đó là Sơ Tổ Trúc Lâm. Như vậy thì tới đây thiền tông Việt Nam hẳn là thiền tông Việt Nam, nó không còn là lệ thuộc vào các cái hệ ở Trung Hoa nữa. Đó là cái đặc biệt của thiền tông Việt Nam. Như vậy thì tôi giải thích tới đây là hết cái sự khác biệt giữa thiền tông Việt Nam và thiền tông Trung Hoa, Nhật Bản, vân vân. Rồi bây giờ tới cái điểm thứ hai là cái điểm những đặc điểm của hệ Trúc Lâm Yên Tử, có hệ phái Trúc Lâm Yên Tử. Đây là những đặc điểm của hệ phái Trúc Lâm Yên Tử. Khi nói cái đặc điểm của hệ phái Trúc Lâm Yên Tử thì chúng tôi chia ra làm 6 điểm. Nhưng mà trước hết tôi xin thưa, đây là cái nhìn của tôi chứ chưa phải là cái nhìn của toàn tất cả quý vị. Thì có thể quý vị thấy 7-8 điểm cũng được, hay là 5-3 điểm cũng được, nhưng mà đây là cái nhìn của tôi. Tôi trình bày cho tất cả quý vị thấy cái nhìn của riêng chúng tôi. Điểm thứ nhất, khi vua Trần Nhân Tông đi tu, đi xuất gia đó, là đánh giá Phật giáo đến cái chỗ nó là cao tột. Tại sao vậy? Bởi vì tất cả chúng ta ai cũng biết, ở Ấn Độ một ông hoàng đi tu là sau khi chứng kiến được cái cảnh già, bệnh chết, nhìn thấy sự bất lực của con người, Ngài mới quyết tâm đi tu để phân tìm cho ra manh mối con người từ đâu đến đây, chết rồi đi đâu, rồi nếu không muốn sinh tử nữa phải làm sao, tìm cho ra cái trọng tâm đó. Thì đó là cái mục tiêu của Thái tử đi tu. Thì như vậy cái vấn đề đó nó cao siêu, nó quý giá hơn tất cả ngai vàng, tất cả giàu sang phú quý, quyền thế ở thế gian. Thì như vậy cái mục tiêu của Đức Phật đi tu thật là cao tuyệt. Thì đến Việt Nam chúng ta, một ông vua đang ở trong cái thế sang trọng tuyệt vời, quyền thế tuyệt vời, mà vẫn từ bỏ để đi tu. Thì như vậy nếu không thấy cái chỗ cao siêu đó thì làm sao mà bỏ được. Nếu chúng ta bây giờ chỉ ở một cái địa vị bình thường, đủ ăn đủ mặc, nào bảo vô chùa để làm thầy tu, quý vị chịu không? Không chịu. Vừa là buồn vừa kỳ lạ, vì tụng kinh cốc cốc rồi thì ăn quán rồi thôi, thì như vậy nó buồn quá, không có giá trị gì. Thì phải thấy cái gì cao siêu chúng ta mới bỏ được những cái mà chúng ta đang được đủ thẩm quyền hưởng mà mình không hưởng. Thì đó là nhìn Phật giáo với cái chỗ cao siêu tuyệt vời, cho nên Ngài mới bỏ cả ngai vàng mà đi tu. Đó là cái giá trị. Khi mà nói tới vua Trần Nhân Tông đi tu thì mới thấy tự nói lên cái giá trị Phật giáo nó siêu tuyệt, chứ nó không phải là tầm thường như chúng ta thấy gần đây. Đó, đó là một đặc điểm. Điểm thứ hai nữa, Thiền Tông Việt Nam, mà nhất là hệ phái Trúc Lâm Yên Tử, lấy cái giác ngộ làm trọng tâm, chứ không có lấy cái hình thức, không cho hình thức là quan trọng, cái giác ngộ làm trọng tâm. Tại sao vậy? Như Tuệ Trung Thượng Sĩ là một cư sĩ, chưa phải là người xuất gia, chưa phải là ăn chay, nghĩa là Ngài được đãi cơm có chay có mặn thì Ngài dùng cả hai thứ, khiến cho người em phải hoảng hốt lên. Thì như vậy Ngài đâu phải ăn chay trường, mà Ngài còn có vợ con, đâu phải là người xuất gia. Như vậy mà Ngài giảng đạo lại được chư tăng tới học kính làm thầy. Thì như vậy quý vị thấy sao? Có phải là người Việt Nam chỉ thấy rằng dù hình thức cư sĩ hay là hình thức xuất gia, nếu người nào ngộ đạo, giác ngộ được thì người đó xứng đáng làm thầy? Như vậy thì có đúng với cái trọng tâm của Đạo Phật hay không? Đức Phật Ngài đi tu, nếu Ngài không giác ngộ thì không bao giờ gọi Ngài Phật, mà Ngài thành Phật là do giác ngộ. Thì bây giờ với hình thức nào, miễn người đó giác ngộ thì có khả năng, nếu không gọi là Phật thì cũng gọi là gì? Gọi là Bồ Tát, thấy không? Cho nên quý vị thấy Bồ Tát ở trong nhà Phật luôn luôn là để tóc, ông nào cũng để tóc hết, mà mấy vị xuất gia chúng tôi phải lại xoáy đầu. Như vậy thì mới biết rằng giá trị của Đạo Phật là ở chỗ giác ngộ, chứ không phải giá trị ở hình thức. Nên ở Trung Hoa, một vị giác ngộ tương tự như Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ là ông Bàn Long Quẩn, mà chưa bao giờ dạy chư tăng được. Ông chỉ là một ông cư sĩ dạy trong gia đình ông thôi, chứ ông không có dạy chư tăng. Ở Nhật Bản cũng vậy, mà chỉ có Việt Nam, dù cho ông đó là cư sĩ mà miễn giác ngộ thì chư tăng lại học như thường. Đó là cái tinh thần trọng giác ngộ hơn là trọng hình thức. Đó là cái đặc điểm của Thiền Tông Việt Nam, hay là của hệ phái Trúc Lâm Yên Tử. Rồi cái đặc điểm kế rồi nữa, nói về giải thoát thì chủ yếu giải thoát nội tâm chứ không phải hình thức bên ngoài. Giải thoát nội tâm chứ không phải trốn lên núi hay là đi đâu đó để tìm sự giải thoát. Mà nội tâm mình dù ở giữa thành thị mà thức tỉnh cũng là giải thoát được, chứ không phải lên non lên núi đi trong rừng rậm ở tu một mình, trình đó mới gọi là giải thoát, nó không có nghĩa đó. Thì nói chỗ này tôi dẫn một vài kệ mà chắc là quý vị nghe cũng hơi khó hiểu. Tức là lúc ngày Trần Nhân Tông còn làm thái tử, vua Thánh Tông gửi học với Tệ Trung Thượng Sĩ. Thì một hôm ngày Trần Nhân Tông mới hỏi về cái chuyện ăn chay ăn mặn của ngài, rồi kế đó là hỏi về cái trì giới nhẫn nhục. Thì khi đó ngài liền trả lời bằng tám câu kệ: trì giới kiêm nhẫn nhục, chiêu tội bất chiêu phúc, dục tri vô tội phúc, phi trì giới nhẫn nhục, như nhân thướng thọ thì an trung tự cầu nguy, như nhân bất thướng thọ phong nguyệt hà sở vi.